Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 90, một chén tương phong ba, góc truyện audio.com, edit, Rabbit đế thương beta, Sakura lại là chuyện gì vậy, thật vất vả mới yên tĩnh được hai ngày. Trương thị dừng thái rau hẹ lại, nhỏ giọng thầm nói. Gần đây Liên gia liên tiếp xảy ra chuyện, hôm nay khó được yên tĩnh một ngày. Con thấy sắc mặt của bà nội vừa rồi rất khó coi. Liên Mạn Nhi có chút bận tâm mà nhìn phương hướng phòng trên. Ta cũng thấy kỳ quái, Trương thị đối với Liên Thủ Tín nhỏ giọng nói, tam tẩu là người hiền hậu, bảo làm gì thì làm đó, một câu nói to cũng sẽ không nói, mấy năm nay, nương thế nào lại xem tam tẩu không vừa mắt. Liên Thủ Tín vùi đầu đảo rau hẹ cũng không đáp lời. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, có lẽ cũng là bởi vì Triệu thị quá hiền hậu nên Chu thị mới có thể mắt nạt thầm ấy. Đúng lúc này ở bên trong phòng trên, tiếng mắng chửi của Chu thị càng ngày càng lớn, trong đó còn kèm theo tiếng khóc của Triệu thị. Trương thị không chịu nổi, để dao phay xuống sau đó lau tay ẩm ướt lên tạp dề. Ta đi xem một chút, Trương thị nói xong liền hướng phòng trên đi, mẹ con đi với mẹ. Liên Mạn Nhi để dao hẹ trong tay xuống, đi theo Trương thị vào phòng trên. Nàng lo lắng nhất chính là sợ Trương thị chịu thiệt, thứ hai là từ ngày đó Liên Diệp Nhi cùng nàng nói chuyện, nàng đối với chuyện của Triệu thị và Liên Diệp Nhi càng chú ý hơn so với trước kia. Liên Mạn Nhi đi vào phòng trên, trước vô ý thức mà nhìn thoáng qua tây phòng. Cửa tây phòng đóng kín, bên trong im ắng, tựa hồ căn bản cũng không có người ở. Bất quá Liên Mạn Nhi biết rõ, Cổ thị, Liên Hoa Nhi còn có Thường thị mang theo nữu nữu đều ở bên trong. Đánh mất Liên Đoá Nhi, Cổ thị thương tâm là không cần phải nói, hai ngày này luôn buồn bã. Liên Hoa Nhi cũng trở nên thập phần yên tĩnh, cơ hồ nhìn không thấy nàng từ trong phòng đi ra, chân của nàng tổn thương ở Liên gia trở thành một chủ đề cấm kỵ. Sớm biết hôm nay, thì trước kia đừng làm. Liên Mạn Nhi nghĩ đến một câu nói như vậy, bất quá tâm tư của nàng rất nhanh liền từ phía trên này chuyển rời đi, Trương thị đã đến gần đông phòng. Liên Mạn Nhi vội vàng đi theo, Liên lão gia tử đi ra ngoài thăm họ hàng rồi, trong đông phòng, Chu thị đang ngồi ở trên mép giường. Chỉ vào Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi quở trách, một chén tương thật tốt đặt ở cho rồi ăn, con là đồ phá sản. Triệu thị mắt đỏ lên, một câu không dám cãi, chỉ là không ngừng mà vung lên vạt áo lau nước mắt. Liên Diệp Nhi mím môi, trừng tròng mắt, thân thể nhỏ tức giận đến phát run. Nương, đây là xảy ra chuyện gì, có chuyện thì cứ nhẹ nhàng khuyên bảo, nương xem tam tẩu khóc kìa, Diệp Nhi cũng sợ hãi. Trương thị không thay đổi bản sắc lúc trước, vì người khác ra mặt ở phương diện này là một chút cũng không bánh bao. Chu thị tạm dừng nhục mạ đối với Triệu thị, một đôi mắt dao găm nhìn chằm chằm Trương thị. Ai ôi, đây là ai, nếu như dựa theo lúc trước, lửa giận của Chu thị lập tức sẽ từ trên người Triệu thị chuyển rời đến Trương thị. Nhưng hôm nay, chuyện có chút không giống với trước, Liên Diệp Nhi một mực đứng ở nơi đó không có lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tứ thẩm, buổi sáng bà nội trông thấy chén tương rang, đặt ở bên ngoài tủ chén, có con ruồi đậu vào, bà nội nói là mẹ cháu đặt ở đó. Nhưng mẹ cháu rõ ràng đã đem chén tương kia đặt vào trong tủ chén rồi. Liên Diệp Nhi nói, bất quá chỉ là một chút việc lớn bằng hạt vừng, cũng đáng giá để bị mắng như vậy sao? Liên Mạn Nhi không cho là đúng. Vậy cháu nói chén tương kia tự mọc chân sao? Góc truyện audio.com, con nói, có phải là con cố ý đặt đó hay không? Chu thị cứ tiếp tục chỉ vào Triệu thị mắng, con chớ cùng ta rơi nước mắt chuột. Ngày từng ngày, mắt của ta đã thấy rõ rồi, là cánh cứng cắp muốn ngất trời, không đem ta nhìn ở trong mắt nữa. Ăn của ta, uống của ta, ta nuôi các con, ta sai sử con làm việc, con liền đau thắt lưng đau chân, nhà người ta có chút việc không có bảo con lại vui vẻ mà chạy tới giúp. Con muốn lấy lòng, con đừng cầm đồ đạc của ta bán. Một cái hai cái, trên mặt thì trung thực, trong đầu thì độc ác, đừng cho là ta già rồi, mắt mờ nhìn không thấy. Thì ra chuyện chén tương bất quá chỉ là cái cớ, một lời dẫn, Chu thị muốn phát tác chuyện Liên Thủ Lễ và Triệu thị đem những rau hẹ kia cho nhà Liên Mạn Nhi, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi còn giúp Trương thị làm việc. Nương, rau hẹ kia, Trương thị nghĩ muốn nói tiếp, rau hẹ kia là Chu thị không cần, vứt bỏ cũng lãng phí. Đừng nói quan hệ của các nàng như vậy, dù là người không quen biết xin những rau hẹ kia tin tưởng cũng sẽ không có người không đáp ứng a. Liên Mạn Nhi giật giật góc áo Trương thị nói như vậy chính là phê bình Chu thị lòng dạ hẹp hòi. Không thể bị Chu thị nắm mũi dẫn đi, nàng không phải cũng bởi vì một chén tương đấy sao, vậy thì chỉ nói chuyện chén tương. Diệp Nhi, chén tương kia rốt cuộc là chuyện thế nào, tại sao làm cho bà nội tức giận lớn như vậy? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Có lẽ bởi vì có Trương thị cùng Liên Mạn Nhi ở đây, cho Liên Diệp Nhi gia tăng thêm dũng khí. Bà nội, chính bà đã quên, chén tương kia là vừa rồi là bà tự mình lấy ra, để ở bên ngoài, không có bỏ vào bên trong, không phải là mẹ cháu. cháu từ ngoài cửa đều nhìn thấy. Liên Diệp Nhi nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói ra chân tướng. Cháu nói cái gì? Chu Thị lập tức nổi giận, bờ mông ngồi ở trên giường đứng lên, một chân dẫm mặt đất, ngón tay thiếu chút nữa đâm chọt vào mặt Liên Diệp Nhi. Người cái tiểu nha đầu, càng ngày càng không học điều tốt, cháu còn học nói láo, chuyện các người làm, lại đổ trên người của ta, cái này còn có vương pháp hay không? Cháu không có nói dối. Liên Diệp Nhi quật cường mà nói. Diệp Nhi, đừng nói nữa. Bị hù đối với Liên Diệp Nhi nháy mắt không cho nàng nói chuyện. Liên Diệp Nhi đã nhẫn nhịn một bụng, khó được cơ hội, có dũng khí nói ra, hiện tại ai cũng không ngăn cản được nàng. Mẹ cháu đi sớm về tối, việc không phải là của mẹ, lại để cho mẹ cháu làm, mẹ cháu cái gì cũng không nói, yên lặng mà làm. Lúc ăn cơm, mẹ cháu cũng không dám gắp đĩa rau, nếu kẹp nhiều thức ăn, bà liền chừng mẹ cháu chửi chúng cháu thèm ăn, không biết xấu hổ. Mấy năm nay, mẹ cháu không được ăn qua một bữa cơm no, còn một thân nhiễm bệnh Liên Diệp Nhi nói chưa xong đã khóc lên, vừa nói vừa khóc như vậy, làm cho người xem lòng đầy chua xót. Diệp Nhi, Triệu Thị cũng đi theo khóc mấy lần lôi kéo Liên Diệp Nhi, không cho nàng nói thêm gì nữa, đều bị Liên Diệp Nhi tránh né. Mẹ con thật sự phải chịu đựng cả đời ư, nếu không nói ra con sắp nghẹn chết rồi. Liên Diệp Nhi khóc ròng nói. Liên Diệp Nhi nói những lời kia, không có nửa câu nói dối, trên mặt Chu Thị một đỏ một trắng, cũng không biết là thẹn hay là giận. Nương, đây là thế nào hả? Liên Thủ Lễ từ bên ngoài làm việc trở về, nghe thấy âm thanh trong phòng, lập tức đi tới hỏi. Chu Thị vừa thấy Liên Thủ Lễ, lập tức vỗ tay ba cái. Lão Tam, con trở về thật đúng lúc con nhìn xem vợ con. Còn có con gái của con nuôi dưỡng, các nàng. Góc chuyện audio.com, đây là muốn ăn hiếp ta. Chu Thị nói, con trở về rồi. Có phải cũng sẽ giúp các nàng cùng một chỗ ức hiếp ta hay không? Nương, đây là Liên Thủ Lễ so với Liên Thủ Tín còn muốn trung thực hơn, càng kiệm lời hơn. Nhất là ở trước mặt Chu Thị, Liên Mạn Nhi cơ hồ chưa từng thấy hắn nói qua một chữ không. Chà, là bà nội lấy chén tương trong tủ để ra ngoài, nói là mẹ con đặt ở đấy, liền mắng mẹ con. Liên Diệp Nhi lau nước mắt nói, Chu Thị lập tức thay đổi sắc mặt, nhà đầu này còn dám vô khống ta, ta không có đặt tự chính mình mà không biết. Chu Thị mắng, liếc trông thấy Triệu Thị đối với Liên Diệp Nhi nháy mắt không cho Liên Diệp Nhi nói chuyện. Thế nhưng mà ở trong mắt bà, là nghi ngờ Triệu Thị biểu hiện hiền lành, sau lưng sai sử trẻ con để đối phó bà. Cùng một tiểu nha đầu cãi nhau, làm ầm ĩ truyền đi, người khác chỉ có chê cười bà. Chu Thị rất nhanh suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, lập tức lại đem họng súng chuyển hướng Triệu Thị. Lão thiên gia a hát, ngươi không có mắt a hát, ta sống đến từng tuổi này, nuôi dưỡng cần trai chăm lo từng bả phân từng bả nước tiểu, sau khi cưới vợ về liền thay đổi a hát. Từng đứa muốn ta đừng xía vào chuyện các nàng, đều hận không thể để ta sớm chết đối, cho các nàng được thanh tịnh a hát. Liên Mạn Nhi có chút hết nói nổi rồi, Trương Thị muốn nói chuyện, Liên Mạn Nhi vội vàng giữ bà lại. Chu Thị căn bản cũng không phải là người phân rõ phải trái, Trương Thị chỉ cần mở miệng, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Nàng không nên để cho Trương Thị đâm đầu vào. Nương, con Liên Thủ Lễ nhanh chóng trả sát tay, đối với Triệu Thị nói, rốt cuộc là chuyện thế nào, nàng cấp nương cái lễ đi. Nương, là con sai rồi. Triệu Thị lập tức nói, nương, là con đem chén tương kia ném đi, con sẽ rang lại một chén mới. Cái gì, con cho rằng con là kẻ có tiền sao, một chén tương nói ném liền ném. Chu Thị trông thấy Liên Thủ Lễ và Triệu Thị như vậy càng không buông tha nói. Nương, chỉ là một chén tương, con mấy năm nay, còn Triệu Thị muốn nói, bà mấy năm nay vất vả còn không bằng một chén tương sao. Đúng vậy à, nương, tam tẩu mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Nương không thể bỏ qua một lần hay sao, bởi vì một chén tương đáng sao. Trương Thị nhịn không được mà bênh vực nói. Chu Thị hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thị, vốn chính là bởi vì Triệu Thị hỗ trợ Trương Thị nên bà mới tức giận như thế. Bây giờ thấy Trương Thị bênh vực Triệu Thị, trong lòng bà càng phát ra căm tức. Mấy năm nay con còn mặt mũi để nói con ăn hết cơm, không bằng gà mái đẻ trứng, con còn công lao khổ lao cũng do Liên lão gia tử thu lưu con, đổi là người khác đã sớm đem con đuổi đi rồi. Đây là Chu Thị đối với Triệu Thị ra đòn sát thủ, bởi vì Chu Thị đã từng nói muốn hưu, ly hôn Triệu Thị lại bị Liên lão gia tử ngăn cản. Chu Thị mặc dù không tốt nhắc lại, ngày bình thường thỉnh thoảng mà lấy ra, phần lớn là có hàm ý khác để cho Triệu Thị khó chịu. Hôm nay Chu Thị cũng là khó thở rồi, lại đem cái này nói ra. Không bằng gà mái đẻ trứng, đúng là Triệu Thị mắc tâm bệnh nhiều năm. Bà cùng Chu Thị đều tự động không để ý đến sự tồn tại của Liên Diệp Nhi, đối với các nàng mà nói, sinh bao nhiêu con gái đều là không tốt, sinh con trai mới thật sự sanh con. Triệu Thị che mặt cúi đầu khóc chạy ra ngoài. Tam tẩu, Trương thị sợ Triệu thị nghĩ quẩn, vội vàng đuổi theo, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cũng đi. Gocchuyenaudio.com, theo, Liên Thủ Lễ đứng ở đó, trong lòng sốt ruột cũng muốn đuổi theo. Chu thị ho khan một tiếng, chân Liên Thủ Lễ liền giống bị đóng đinh, bất động tại chỗ. Nương, mấy năm nay, không có con trai, thì không có con trai, con đều nhận thức. Liên Thủ Lễ trung thực nói, chuyện này hắn, chính là tại vì Triệu thị nói chuyện. Chu thị hừ lạnh một tiếng, ta còn không có hỏi con bây giờ chủ ý cũng thật lớn, ta kêu con đem rau hẹ ném đi, con ném đi đâu rồi. Trong sân, Trương thị đuổi theo Triệu thị, dìu Triệu thị vào tây sương phòng. Tam tẩu, mấy năm nay, miệng lưỡi của bà nội bọn nhỏ, tỷ còn không biết sao ngàn vạn đừng để trong lòng, đừng nghĩ bi quan quá. Tỷ còn có Diệp Nhi tam bá hắn cũng là người biết đau biết nóng. Trương thị khích lệ Triệu thị, có Trương thị khuyên giải Triệu thị có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa. Diệp Nhi, muội hôm nay làm tốt lắm, Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi đi đến gian ngoài nói chuyện. Thế nhưng mà Mạn Nhi thì, mẹ muội bà nội mắng mẹ muội như vậy, đều là vì muội. Liên Diệp Nhi nói, Liên Mạn Nhi cho rằng Liên Diệp Nhi nói rất đúng bởi vì Liên Diệp Nhi phản kháng, cho nên Chu thị mới giận chó đánh mèo Triệu thị. Đây là chuyện không có biện pháp, lúc ấy nàng phản kháng Chu thị, Trương thị cũng đồng dạng ăn hết liên lụy, nhưng các nàng bây giờ không phải là rất tốt sao? Liên Diệp Nhi cúi đầu nghĩ nghĩ, muội đi tìm bà nội. Mạn Nhi, mang chậu nước rửa mặt vào cho tam tẩu của con. Trương thị ở trong nhà nói. Dạ, Liên Mạn Nhi đáp ứng, đi múc nước cho Triệu thị, nhất thời không có chú ý tới Liên Diệp Nhi đã đi ra. Bên trong phòng trên, Liên Thủ Lễ đang bị Chu thị răn dậy đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thấy Liên Diệp Nhi nắm nắm đấm từ bên ngoài đi vào. Liên Diệp Nhi trực tiếp đi đến trước mặt Chu thị. Bà nội, bà tại sao mắng mẹ cháu là không bằng gà mái đẻ trứng, cháu không phải mẹ cháu sinh đúng không? Liên Diệp Nhi hỏi Chu thị sững sờ, chén tương kia chính là bà cố ý để ở bên ngoài, bởi vì mẹ cháu giúp Tư Thẩm làm việc, bà nhìn thấy nên tức giận cố ý bới móc mắng mẹ cháu. Liên Diệp Nhi lại nói, Chu thị xác thực là ý tứ này, nhưng bị một đứa trẻ con như vậy vạch trần ra, bà trên mặt không thể đi xuống. Hơn nữa, bà ở trên người Liên Diệp Nhi thấy được Liên Mạn Nhi thứ hai. Đây là chuyện bà tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Lão thiên gia A Hát, ngươi không có mắt A Hát, lại để cho một tiểu nha đầu chỉ vào mũi răn dạy ta A ta đây là làm nên tội nghiệp gì. Chu thị bắt đầu vỗ tay đánh trưởng mà gào thét lên. Diệp Nhi, mau xin lỗi bà nội. Liên Thủ Lễ đối với Liên Diệp Nhi lớn tiếng nói. Liên Diệp Nhi bị Liên Thủ Lễ giống thân thể run lên, nước mắt rào rào rơi xuống đất nhưng lại mím chặt bờ môi, không rên một tiếng. Nàng không có sai, nàng sẽ không xin lỗi Chu thị. Tam ca, ngươi nói ngoài miệng thì có ích gì? Liên Tú Nhi ở bên cạnh nói. Tiểu nha đầu này đánh vào mặt già của ta A Hát. Chu thị ngã ngửa người về phía sau, gục tại mép giường, nói ta còn có mặt mũi gì để mà sống, lão tam, con dứt khoát trước tiên đánh chết ta đi. Nương, nương Liên Thủ Lễ gọi vài tiếng nương, những lời khác lại nói không nên lời. Liên Diệp Nhi, dập đầu nhận lỗi với bà nội, bằng không thì cha sẽ đánh con. Liên Thủ Lễ bị ép buộc sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, đành phải đối với Liên Diệp Nhi giương lên bàn tay. Liên Diệp Nhi đứng thẳng tại chỗ chính là không nói lời nào. Ta không có cách, gocchuyenaudio.com, nào sống rồi tiếng khóc của Chu thị lần nữa vang lên. Đây là thúc giục Liên Thủ Lễ nhanh động thủ, nếu như không đánh Liên Diệp Nhi, sẽ không làm cho Chu thị thỏa mãn, Chu thị cũng không ngừng làm ầm ĩ. Liên Thủ Lễ đánh phải tàn nhẫn, đem bàn tay hướng trên người Liên Diệp Nhi đánh tới. Liên Mạn Nhi ở trong tây sương phòng, bưng nước rửa mặt cho Triệu thị, quay đầu mới phát hiện Liên Diệp Nhi không thấy đâu. Tỷ có nhìn thấy Diệp Nhi không? Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi tới, hỏi Liên Chi Nhi. Đi phòng trên rồi, Liên Chi Nhi nói, làm ầm ĩ như vậy, ở Liên gia là chuyện thường ngày, bởi vậy bọn người Liên Chi Nhi vẫn còn tiếp tục làm rau hẹ cũng không có tiến lên. Liên Mạn Nhi vội vàng đi tìm Liên Diệp Nhi, nhấc màn cửa lên, nhìn thấy Liên Thủ Lễ muốn đánh Liên Diệp Nhi, Liên Diệp Nhi tuy rằng sợ hãi, lại quật cường mà không né. Không thể để cho Liên Thủ Lễ đánh Liên Diệp Nhi, không thể để cho ý muốn của Chu thị thực hiện được. Không tốt rồi, tam thẩm thắt cổ rồi. Cách chương.